không dứt thuyền ha, nói chung là dứt thuyền hay là con tàu đưa kéo sang sông, mà đã sang sông rồi thì mình cũng ôm, muốn thể ôm con tàu để mà đi được. Phải vào mỏ tàu, bước lên đất liền để mình đi. Bây giờ sang sông rồi, mục đích thì mình sang sông. Như vậy thì tất cả những cái đó chỉ là những phương tiện giả lập, tức là những phương tiện dung lập theo những cái du pháp theo cái căn cơ của mọi chúng sanh. Do đó cho nên chúng ta không cứu chấp vào, nếu chúng ta đã tu tập về Bát Nhã Ba La Mật thì nếu không cứu chấp vào, nếu cứu chấp vào những cái pháp môn đó đó thì cũng như những cái ví dụ ở đây, tức là Đức Thế Tôn đã đưa ra những cái ví dụ, mà một trong những ví dụ là chúng ta thấy rõ đó. Này cái Bồ Đề, những cái người mà được Ma Ni Bảo Châu đó, mà lại lấy cái viên Ma Ni Bảo Châu đó đi đổi lấy loại ngọc giá bằng thủy tinh. Hoặc là cái người không đứng đói đi tìm cơm để ăn, mà cơm ở trước mặt mình là cơm nấm thơm ngon, không ăn mà để tìm thứ cơm thiếu lâu ngày. Đó là những cái thí dụ trong những trường hợp đó, tức là đi học, tức là học theo không, học theo kinh Linh Phật, tụ chấp vào cái đó. Tụ chấp vào cái đó để làm gì? Tức là tụ chấp vào cái đó, tức là có ta, có pháp, có ngã và có pháp. Mà khi đã có ngã và có pháp á, thì ngã và pháp này á, tức là nó là viễn pháp, là vô pháp. Ngã và pháp này dù đó là thánh pháp nữa, nó cũng là vô pháp. Vì thánh pháp này, tức là thêm phương tiện để mà dựng lập thánh pháp, chứ không có thánh và cũng không có phạm. Khi mình nghe nó chỉ thánh pháp thì đương nhiên mình phải nói nó phải khác hơn cái phạm phu pháp. Như vậy thì khi mình vừa nghe nói thánh pháp này là một cái danh tự để mà nó thỏa, ví dụ như mình đương tu tập về thánh pháp đó, mình đương tu tập theo Bát Chánh Đạo. Nếu mình đương tu tập theo Bát Chánh Đạo như vậy, khi mình nghe có một vị nào hay là cái ai nói rằng Bát Chánh Đạo là thánh pháp đó, thì mình thấy rằng vừa ý với mình. Nhưng mà nếu ai rằng chưa bay rằng cái pháp Bát Chánh Đạo mà đương tiêu đó, tức là huyễn pháp á, là dỗm pháp á, thì tự nhiên là mình thấy là được. Hoặc là mình đương tiêu nó an lạc trong cái pháp niệm Phật á, nhưng mà có người nói đem tan thân và thiền định á, thì mình cũng ngừa. Thế mình cho là thiền định, chỉ có thiền định mới được là giải thoát. Chỉ có thiền định thì mới đạt quả vô thượng Bồ Đề. Chỉ có thiền định khi xưa kia Đức Phật, cái con ví dụ là khi xưa kia Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề tổng tập cố vào thiền định, cho nên mới đạt vô thượng Bồ Đề. Thế là Đức Phật lúc đó ngồi dưới cây Sắc Đắc La thì đương nhiên tu tập 49 ngày đó là đi vào thiền định, và chỉ có thiền định thì mới thành tựu vô thượng Bồ Đề. Còn cái những cái pháp môn niệm Phật này các bạn, là Đức Phật không có nói, chỉ bày ngay cái hiện tướng của ngài tu thì cũng chỉ là thiền định. Nhưng bây giờ lại có người nói rằng chỉ có niệm Phật và niệm Phật tam muội thì mới có thể đạt đến chỗ vô thượng Bồ Đề. Thì như vậy chỉ là tất cả những cái pháp đó, tất cả những cái phương tiện tu đó nó đều là huyền pháp, là vô pháp. Nhưng mà theo căn cơ của chúng sống thì thường cho nó, cho nên đẻ ra là nhân giới mới sinh được, sinh định, nhân định mới phát được phát quả trong cái tam vô lậu vậy, lậu học. Rồi mới đặt ra là phải có tam vô lậu học, phải có giới, phải có định, phải có tuệ. Nhưng có những bậc mà gọi là, nhưng có những bậc họ gọi là coi như họ liễu đạt đó, sao cái bản thể của vạn pháp đã nhận ra được cái bộ mặt thật của họ, thì họ không bao giờ nói, họ không bao giờ mở miệng nói là phải giới, phải định với huệ. Cho nên khi nãy này, này cái Bồ Đề, nếu chuyện nam chuyện nữ nào mà đang biên chấp bát nhã ba la mật mà ưa nói những việc chẳng đi với chính pháp, thì người đó chẳng sao thành tựu việc biên chấp bát nhã ba la mật. Đó, có những việc gì mà không nói đúng chính pháp, nói về gì? Ở đây là nói về sắc thanh lương vị xuất pháp, ưa nói về bố thí, ưa nói về tùy giới, ưa nói về thiền định, ưa nói về sáu pháp ba la mật. Đâu phải mình ưa nói bậy bạ đó. Đâu có phải như nói, cho nên cái bậc mà họ liễu đạo rồi thì họ đâu có nói giới, họ đâu nói định, họ đâu nói quậy. Cái bậc họ liễu đạo rồi thì họ đâu có nói ăn chay như là không ăn chay. Cái bậc mà họ liễu đạo rồi, họ đã đạt được cái đỉnh cao của đạo rồi thì họ đâu có nói thanh văn hay là duy giác của Bồ Tát. Cái bậc họ liễu đạo rồi thì họ đâu có nói chân sanh hay là Phật, họ đâu có nói là cái đó là của chúng sinh, cái này mới gọi là của Phật. Bây giờ đã liễu đạo rồi, chưa đúng thời, chưa đúng lúc, không đúng căn cơ, không đúng thời lúc, họ không bao giờ mở ra nói một chữ gì. Còn cái nếu họ phải nói thì gọi là họ nói theo, họ nói theo cái hoàn cảnh của cái vấn đề, chứ họ không có nói đây là pháp gì, hoặc là họ làm thinh, hoặc là họ nói, nhưng mà họ nói là họ nói tùy tâm, tùy theo tâm hiển tâm, tùy theo hiển cảnh và tùy theo cái hiển thời đó, tức là thời hiển tâm hiển cảnh là tùy theo đó nói, mà không dính mắc vào pháp nào cả. Cho nên đây nói là ưa nói, cái người thì ưa nói, ngồi cứ một cái là bắt đầu nói. Bởi vì họ đương thấy thoải mái trong bát chánh đạo, họ đương thấy thoải mái trong cái pháp môn niệm Phật, họ đương thấy thoải mái trong cái pháp môn tu thiện, và họ đương chứng đương đắc trong cái chỗ thiện. Cái này tôi nói với chị nghe, cái này hay lắm, quý diệu lắm. Tôi vừa rồi là nghe thầy dạy là tôi đã ngồi được 7 ngày 7 đêm rồi, và trong khi tôi ngồi tôi nói với chị, có những cái màn rất là đặc biệt, hay là có những cái vấn đề rất là đắc, là tâm đắc. Rồi mình tu cái pháp môn gì đó, mình ôm chú vào cái tư tưởng của mình, nó buộc vào cái pháp môn đó. Có nhiều người họ buồn một việc gì đó, họ buộc vào cái buồn đó, không thể giải được. Thì người tu cũng vậy, mà cái người mà họ buồn hay họ vui hay họ thương hay họ yêu cũng vậy. Nhưng tại sao thầy nói cũng vậy, là bởi vì vào pháp nào là bị trói pháp đó. Người mà thanh thoát, tu vào cái phương pháp đó được thanh thoát nhẹ nhàng thì họ đắc trong cái thanh thoát nhẹ nhàng. Họ tránh được cái ưu bi khổ não. Người mà đương yêu thương thì họ yêu thương, mà thấy yêu thương là lý tưởng của cuộc đời. Rồi khi họ vỡ cái pháp tu đó, họ vỡ đi một cái, thì đương nhiên họ mới thấy là khổ đau. Khi họ vỡ được cái thương yêu đó một cái là họ thấy cả cuộc đời sụp đổ. Cái người liễu đạo thì họ không nằm ở trong một cái pháp nào. Họ biết rõ tất cả các pháp nó đều là biện pháp đó vậy. Cho nên vì bát nhã ba la mật chẳng có tướng để mà nói. Vì họ biết hệ phàm sở hữu tướng thì là giới thị hư vọng, do đó cho nên họ chẳng có tướng để nói bát nhã ba la mật là bất khả tư nghị tướng. Thì bây giờ anh tu tướng nào, đó là bất khả tư nghị tướng. Bát nhã ba la mật là bất sinh tướng, bất diệt tướng, bất câu tướng, bất tịnh tướng, vô thiết tướng. Cho nên họ không có tu vào. Mà khi không tu vào, mặc dầu họ có thể tán thán anh đương tu niệm Phật, thì cái người hành thâm bát nhã ba la mật họ vẫn tán thán pháp môn tu niệm Phật đó, là để tăng trưởng đạo lực cho cái người tu. À, thế là ngắn tu thiền, họ sáng sáng và phương pháp tu thiền để họ tăng trưởng đạo lực cho người tu thiền. Nhưng mà họ chưa nói rằng thiền sẽ đi, thiền, họ chưa nói rằng sau khi đã đạt cái đỉnh cao của thiền thì hãy sao hãy vượt qua, hãy giải thoát cái phạm trù được trói buộc trong cái thiền định đó. Họ chưa nói, mà họ không nói, chưa đúng thời, đúng duyên, đúng cơ, đúng lúc. Cho nên nếu mà họ đã biết lại rồi thì đương nhiên trong cái quá trình tu tập của người đệ tử, trong quá trình tu tập của thiền nam thiền nữ, trong quá trình tu tập của mọi loài của mọi chúng sanh, có cái chỗ thăng tiến, họ biết tất cả các đạo, nhưng mà họ biết tất cả các đạo là phi đạo. Họ biết rằng nhân đạo, thiên đạo, thinh văn đạo, không rồi thì là duyên giác đạo, bồ tát đạo, cho đến phật đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, a tu la đạo. Họ biết có vô lượng đạo môn, nhưng mà không biết rõ là tất cả các đạo môn khi đã đi về tới cái bản thể rốt ráo của nó là coi như là phi đạo. Cho nên họ cũng trụ vào trong một cái đạo môn nào cả. Nó là bất ngôn, bất câu tương, bất tịnh tương, vô thiết tương, vô thị tương, tức là không có cái tương, không tương trí bày, vô ngôn ngữ tương, vô sở đắc tương. Vì sao? Này của Bồ Đề, vì tâm bát nhã, ba la mật chẳng có pháp tương. Chẳng có pháp tương thì những nhiều người họ chưa học, tập kinh điển về bát nhã, thì đương nhiên cái lúc đầu tiên mình chưa học thì mấy cái chỗ này là mình lại tu vào ngay. Cho nên bát nhã, hãy nói cái gì nói bát nhã là cái gì cũng không, tức là trụ ngay cái chỗ không, nói gì cũng không không. Ngày này tức là bát nhã ba la mật á, nó giống như cái gian là tức là một cái chìa khóa, một cái dụng vạn năng, một cái chìa khóa vạn năng, chứ không phải là không. Mà nó là một cái chìa khóa vạn năng để mở ra thế gian pháp, mở ra tất cả các pháp thế gian và tất cả các pháp của xuất thế gian. Nó là mẹ đẻ ra chư Phật, đẻ ra thanh văn, nghĩa là đẻ ra thanh văn pháp, đẻ ra Bồ Tát pháp, đẻ ra Phật pháp. Đó. Chứ không phải là không. Nên ở đây nói là bát nhã ba la mật, trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp tướng. Là biết rõ tất cả các pháp tướng đều là huyền thư. Đó. Có nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà khi biến chép kinh nghiệm bát nhã ba la mật mà để tâm tán loạn duyên theo pháp cảnh thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Tức là khi mà mình đã tập trú vào ma bát nhã ba la mật thì niệm nào khởi lên nó cũng phải là phù hợp với ma bát nhã ba la mật, không có để tâm tán loạn. Luôn luôn ở trong cái hành pháp bát nhã ba la mật, chậm hay là mau là tùy người đó có tinh tấn hay không tinh tấn thôi. Nếu chậm thì đương nhiên là mình thiếu tinh tấn là dạy đại. Nếu nhanh như chớp á, một niệm khởi ra mà mình thấy đường á thì mình sẽ sao? Sẽ vượt thoát sự cái phạm trù đó, vượt thoát cái sợi dây trói buộc đó, dù âm thanh hay là dù sắc tướng cũng có thể vượt thoát được. Là khi đã tinh tấn, có cái tinh tấn lực ở trong ma bát nhã ba la mật rồi đó, thì lúc đó lại có đầy đủ lục độ vạn hạnh. Nên cái lúc đương niệm hiện tiền đó có đầy đủ lục độ vạn hạnh. Đó. Nhưng ngay trong cái đương niệm hiện tiền là thể hiện được bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ mà ba la mật, tức là hình thành sáu pháp thành. Và cái lời nói mình vừa phát khởi ra là trong đó không là đã có nhiếp thiện pháp, nhiếp nam lục nghi, nhiếp thiện pháp mới thử tập. Nó khó như vậy á, cho nên thường là bỏ đi. Cho nên bữa trước tôi nói hay gặp cái bài toán khó là học sinh mà học sinh không có chuyên cần, không có tinh tấn là bỏ đi. gặp cái gì khó, mà khó cái gì ở thế gian còn dễ, chứ mà khó về cái khó mình nó nằm vào cái chỗ trí tuệ này thì cái khó dễ bỏ đi. Cái gì mà muốn học mà cho ra được cái bằng mà gọi là kỹ sư, muốn học ra được cái bằng cấp bác sĩ, muốn học đạt đến cái chỗ mà gọi là tiến sĩ, đạt đến cái chỗ mà gọi là vô sư trí hay là tự nhiên trí thì cái đó là quá khó. Đạt những cái bằng cấp đó người ta còn thấy là khó rồi, muốn chi là đạt đến cái chỗ vô sư trí. Những cái bằng cấp có tiến sĩ trong thế gian, người ta muốn địa vị đó, muốn bằng cấp đó cũng là quá khó. Còn đằng này muốn đạt tới cái chỗ vô sư trí, có nghĩa là niệm luôn luôn an trú mà bát nhã ba la mật là quá khó. Cho nên bát nhã, vì bát nhã ba la mật là tự tánh không, vì bát nhã ba la mật là tự tánh không, do đó trong một niệm, ngay trong bốn niệm hiện tiền mà chúng ta không vượt thoát tất cả mọi hệ lụy và tinh tấn không.